Bởi vậy mà có một vị tăng hỏi ngài Bá Trượng, hỏi cho thế nào là Phật, thì ngài mới hỏi lại ông là ai. Thì ông tăng hỏi dạ là con. Thì ngài Bá Trượng mới hỏi ông có biết chăng. Thì ông tăng thưa dạ con biết rõ ràng. Không biết là đâu có hỏi ngài, biết rõ ràng. Thì ngài Bá Trượng ngài mới đưa ca Phật tử lên, ngài hỏi ông có thấy chăng. Thì ông tăng thưa dạ thấy. Ngài đó thôi ngài im lặng không thêm nói thêm nữa. Hỏi có biết chăng thì ông biết rõ ràng, thấy không có thấy rõ ràng, vậy thì còn hỏi gì nữa, còn nói gì nữa. Cho nên đó thôi ngài không nói nữa, im lặng. Tức là hỏi đáp rõ ràng, phải không? Thấy biết cũng hiện tiền, vậy mà tại sao không là Phật lại còn đi hỏi Phật? Cho nên đó ngài đánh thức cho ông ngay chỗ đó liền. Cho nên hiểu được vậy đó thì mới thấy cái ý nghĩa, phải không? Mà trong nhà thiền mà thường nhắc nhở mình phải thấy Phật là phải thấy Phật ngay trong đó. Ngài Chân Nguyên cũng có một lần ngài dẫn bài kệ của một thiền sư xưa, tức là chẳng biết báo trong áo, vô minh sai tự tỉnh, trăm hài đều tan rã, một vật vững sáng mãi. Thấy không? Đó, tức là ngài nói là mình chẳng biết cái của báo ở trong áo của mình, cứ lo sai ở trong cái gọi là cái giấc hay là cái chất rượu vô minh đó mà không có chịu tỉnh. Trong khi đó nơi đây dù cho trăm hài tức cái thân này nó có tan rã ra nhưng mà vẫn còn có một vật nó vững, nó sáng mãi. Tức là đây là ngài cũng là nhắc lại trong kinh Pháp Hoa đó, không là có người bạn, không người cột cái hạt ngọc ở trong cái áo, tức là thấy anh bạn của mình nghèo khổ đó, rồi thấy thương, cho nên rồi vì có việc bận đi xa cho nên mới uống rượu tuyệt rồi sai đó, cho nên rồi bạn mới lấy viên ngọc cột trong chiếc áo anh bạn của mình đó đang say nằm đó, rồi anh có việc anh đi. Thì anh bạn này khi mà tỉnh rồi cái đó không có ai biết, rồi cũng đi lang thang xin ăn khổ hoài. Sau gặp lại thì anh bạn này anh thấy anh mới ngạc nhiên, anh mới hỏi trước là tôi đã cho anh viên ngọc rồi sao anh còn đi mà lang thang mà xin ăn khổ hoài vậy. Thì anh kia nó cho chỗ nào hồi nào, thì anh kia nó mới chỉ ngọc ở trong chiếc áo đó, thì mới lấy ra xài, thì nghĩa là hết khổ. Cho nên đây là cũng nhắc đó, chẳng biết là cái báo ở trong áo đó là cứ sai trong giấc của mình đó mà không có tỉnh, tức là ông Phật ngay trong chính mình đó không có chịu nhận ra để mà sống, để mà dùng, rồi cứ nghĩa là sống trong cái vô minh này, rồi nghĩa là chịu khổ, chịu phiền não, rồi cũng rồi đi tìm Phật để cầu Phật. Trong khi đó mỗi người ai cũng đều có một cái ông Phật thật đó, hay là có một cái vật quý như vậy, không? Tức là dù cho nghĩa là thân này có tan rã, trăm hài á, nghĩa là trăm cái hài hình hài này trong đó nghĩa là nó rã rời đi, nhưng mà cái vật này nó vẫn sáng vững, không mất. Ai cũng có vật quý như vậy đó, vững bền như vậy, coi như nó vững bền hơn cả trời đất nữa, mà không chịu đem ra dùng. Đó là chỗ rất là đáng tiếc. Nghĩa là dù cho cái thân này nó có chết nhưng mà nó cũng không thể chết đến chỗ này. Nghe thân chết nhưng mà tôi cũng không chết được đến cái chỗ này. Thì ai cũng đều có vật quý đó hết, mà không chịu đem ra dùng. Cho nên khi nhận đó rồi thì là mới có đủ cái niềm tin vững trên cái đường tu hành. Ngày xưa ngài Văn Hỷ tức là ngài thiền sư vua trước á, khi mà ngài chưa có sáng được đạo thì ngài cũng thường đi tìm Phật, tìm Bồ Tát. Ngài nghe nói ở trên núi Ngũ Đại Sơn là có Bồ Tát Văn Thù thường thị hiện, bởi vì đó là đạo tràng của Bồ Tát Văn Thù, cho nên ngài cũng cái này lội suối trèo non tìm lên Ngũ Đại Sơn để mà mong gặp được Bồ Tát Văn Thù. Nhưng mà khi lên đó rồi thì không có gặp Bồ Tát đâu hết, nhưng mà lại gặp ông già dắt trâu, không? Rồi mời ngài vào ở trong trong cái hang đó, thì cũng cho uống trà, không? Rồi cũng nói chuyện, rồi cũng hỏi qua lại, sau đó rồi thì cũng đưa ngài về. Nhưng mà khi cuối cùng khi gần đưa về rồi đó, không? Thì nghĩa là ông già đó ông mới biến mất và mới hiện thành Bồ Tát Văn Tù đang ẩn ở trong mây. Thì đó ngài mới nghĩa là gọi là vừa buồn vừa tiếc, tức là gặp Bồ Tát Văn Tù mà không biết tức là gặp ông già đó, ông già là hiện thân của Bồ Tát Văn Tù mà không biết. Nhưng mà khi biết rồi thì sao? Biết rồi là ngài biến rồi, biến mất rồi đó. Thì sau này khi mà ngài đi tham học gặp ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch á, được tỏ ngộ bản tâm, tức là thấy được Phật nơi mình. Thì lúc đó ngài đang làm điển tòa ở trong hội của ngài Ngưỡng Sơn. Thì một hôm đang nấu cháo cho đại chúng thì bỗng thấy, tức là nấu cháo thì đang quậy cháo đó, quậy cháo thì cái hơi cháo nó bốc lên, thì thấy Bồ Tát Văn Thù cởi sư tử hiện trên cái làn khói đó. Nếu mà cỡ mình vậy thì sao? Đó. Cỡ mình nghe đó là ngay đó là sụp xuống lại liền, phải không? Trong khi đó ngài vừa thấy vậy đó thì ngài mới lấy cái dầm của cháu đó, ngài mới đập. Ngài nói Văn Thù là Văn Thù, Văn Hỷ là Quan Hỷ. Ngày xưa thì đi lên núi để mà tìm Văn Thù, nhưng bây giờ gặp Văn Thù hiện đó thì ngài cầm cái dầm quậy cháo là ngài đập. Lúc đó thì ngài Văn Thù đó, ngài đang ở trong gọi là trong cái làn khói đó đó, ngài mới nói bài kệ là dưa đắng gốc vẫn đắng, dưa ngọt mà rễ cũng ngọt, tu hành ba đại kiếp lại bị lão tăng đòn. Như vậy để cho thấy nghĩa là tuy là đánh vậy đó, tuy đập vậy đó, nhưng mà Bồ Tát Văn Thù có quở không? Tức là khi còn mê thì lên núi để mà tìm gặp Văn Thù, không? Nó bị còn thấy nghĩa là còn cầu bên ngoài, hướng bên ngoài, cho nên lo lên núi để mà tìm. Nhưng mà gặp rồi cũng không biết, bởi vì cứ tưởng Văn Thù á là phải có hào quang, không? Sáng rỡ, không? Nghĩa là gọi là phóng quang rồi, không? Rực rỡ rồi. Nhưng mà không thấy được. Còn Văn Thù chân thật á là trí tuệ, Văn Thù là đại trí tuệ, tức là vô suy trí, không? Cái căn bản trí thì đó mới là Văn Thù thật. Còn Văn Thù mà phóng quang rồi đó thì đó cũng là cái hiện tướng thôi. Phóng một chút rồi thì sao? Cũng hết. Phải không? Thì vậy là rõ ràng đâu phải là Văn Thù thật. Thật thì lúc nào nó cũng còn. Còn này phóng một chút là hết rồi. Đó. Cho nên khi còn mê thì còn hiểu theo cái bên ngoài vậy đó, cho nên đi tìm. Còn khi mà tỏ ngộ rồi thì mới hiểu rõ được, nghĩa là Văn Thù chân thật đó chính là trí tuệ, nên mình cũng đủ. Cho nên khi Văn Thù hiện ra cho thấy cũng không có nghĩa là gọi là chạy hay là lầm theo bên ngoài đó, tức là đây đến đây là tự có cái niềm tin là ông Phật nơi chính mình, không? Tức là mình tự có Văn Thù ở trong tự tánh đó. Cho nên khi mà Thượng sĩ Tuệ Trung được bà Thái hậu Nguyên Thánh Thiên Cảm, tức là bà chị đó, mời vào cung rồi đãi tiệc cho ăn, thì trong tiệc đó nghĩa là dọn lộn xộn vừa chay vừa mặn. Thì ngày Tuệ Trung ngày cũng gấp tự nhiên hết, thì bà Thái hậu Nguyên Thánh này bà thấy lạ, bà nói anh tu Phật mà năng vậy thì sao thành Phật được. Thì Thượng Sĩ Tây Trung mới nói không, Phật là Phật, còn anh là anh chẳng cần làm Phật, Phật cũng chẳng cần làm anh. Phật là Phật, còn anh là anh chẳng cần làm Phật, Phật cũng chẳng cần làm anh. Bởi vì mình tu, nếu mà mình cầu mình chuyển làm Phật thì sao? Mình mà thành Phật kia thì sao? Hết còn là mình. Không? Nghĩa là cho nên Phật là Phật, còn anh là anh. Không? Thành Phật là thành ngay nữa mình. Chứ giờ mình cầu, ví dụ bây giờ mình cầu mình chuyển thành ông Phật ca. Thì vậy tức là sao? Là mình hết còn là mình thành Phật Thích Ca, thành người khác rồi. Như vậy thì ngược lại là Phật Thích Ca cũng không còn là Phật Thích Ca nữa. Đó. Cho nên thành là thành ngay chính mình, chứ không phải là chuyển thành ông Phật khác. Thấy không? Thì hiểu được như vậy đó, thì mới thấy được là cái ý nghĩa là chân thật ở đây, là mình thấy là Phật thật là Phật thế nào, còn Phật nghĩa là ứng hiện đó là Phật thế nào, để mình không có làm lẫn. Bởi vì Phật mà chưa Phật ra đời đó là cũng để đánh thức cho chúng sanh nhớ lại Phật nơi mình. Cho nên là Kinh Pháp Hoa mới nói là bản hoài chưa Phật ra đời đó là khai thị cho chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật. Tức là chưa Phật ra đời đó là cái bản hoài của các ngài đó là để khai thị cho tất cả chúng sanh đó ngộ nhập được cái tri kiến Phật ở nơi mỗi người, chứ không phải là cái gì khác. Cho nên khi mà ngài Huệ Lãng ngài đến tham học với ngài Thạch Đầu, thì ngài Thạch Đầu ngài mới hỏi ngài Huệ Lãng mới hỏi ngài Thạch Đầu, hỏi cho thế nào là Phật, thì ngài Thạch Đầu ngài mới bảo là ông không có Phật tánh. Thì ngài Huệ Lãng ngài mới hỏi lại, tức là bởi vì ngài là cũng gọi là lâu nay là cũng học kinh học Phật là cũng nhiều, cũng có hiểu rồi, thì trong kinh nói là tất cả, nghĩa là tất cả chúng sanh cho đến là những loài hàm linh, những loài mái động gì cũng đều có Phật tánh hết, phải không? Mà tại sao mà riêng ngài thì không có? Cho nên là ngài Huệ Lãng ngài mới hỏi lại là các loài, nghĩa là hàm linh cho đến bò bay, những loài bò, những loài bay bò dưới đất, bay trên trời, và những loài mà biết mái cửa động đậy rồi đó, thì nghĩa là đều nghĩa là có Phật tánh hết. Cái đó là kinh đã nói rồi. Vậy thì bây giờ các loài đó đó thì thế nào? Thì ngài Thạch Đầu ngài đáp các loài đó đó thì lại có Phật tánh. Thì ngài Huệ Lãng ngài mới hỏi lại, vậy thì tại sao mà Huệ Lãng con lại không có Phật tánh? Thì ngài Thạch Đầu ngài đáp là vì ông không chịu nhận. Ngay đó thì ngài liền sáng tỏ. Tức là ông có mà ông không chịu nhận thì giống như không. Cho nên ngài Thạch Đầu ngài khéo léo, trước là nói ông không có Phật tánh là để cho ông là thắc mắc, phải không? Đó ông thắc mắc, rồi sau đó là mới đánh thức ông trở lại, thì thấy rằng nói không đó là tại vì ông có mà ông không chịu nhận thành ra không, chứ không phải nói không đó là ông hoàn toàn không có gì hết. Quý vị ngồi đây là có Phật tánh không? Đó là mình thấy, đó là mới thấy được cái ý nghĩa ở đây ngài nói, thấy không? Cho nên ở đây học hiểu vậy rồi thì mỗi người là mình cần tin nhận trở lại cái gốc này, thì đó là cái nhân lành chánh giác đó, cái nhân Bồ Đề đó, thấy không? Tin nhận nghĩa là tin nhận Phật sẵn có đó, đó là cái nhân giác ngộ thành Phật, đó là cái nhân chân chánh, gọi là cái chánh nhân, chánh nhân thành Phật. Bởi vì mình tin được cái điều đó là mình gieo hạt giống đó, đó là gieo hạt giống thành Phật, tức là ông Phật ngay tới mình, Phật thành Phật là cũng từ nơi đó, mà đó là cái lẽ thật. Bởi vậy mà thiền sư Khuôn Việt của Việt Nam đó, khi mà ngài sắp tịch thì ngài mới gọi đệ tử là ngài Đa Bảo đó đến, ngài mới nói bài kệ, là một trung nguyên hữu quả. Hữu quả thì quả hoàng sinh, nhược vị mộc vô quả thì toản tội hà do manh, tức là trong cây vốn có lửa, có lửa lửa mới sinh. Còn nếu bảo cây không lửa thì cỏ xác làm gì sinh, tức là ngày xưa muốn lấy lửa thì phải cọ cây, tức là lấy hai cây cọ nhau, cọ nhau thì nó mới phát sinh, rồi có cái bùi nhùi kế bên đó không thì nó phát sinh ra lửa. Vậy thì trong cây đó nó vốn có cái mầm lửa, cho nên khi mà cọ lại cọ thì đó thì nó mới phát sinh ra lửa. Chứ nếu mà cây nó không lửa thì cọ suốt đời cũng không có lửa, phải không? Nè, thì cũng vậy, ngay trong cái thân tâm của mình đây nó có tính giác, cho nên mình tu hành thì mới có giác ngộ được, phải không? Mới có thành Phật được. Chứ còn nếu mà hoàn toàn trong thân tâm mình là không có tính giác thì tu làm sao? Nghĩa là tu suốt kiếp là cũng không có giác ngộ được gì hết, cũng không có thành Phật được hết, phải không? Là còn này chính ở trong thân tâm mình đây là có cái tính giác, cho nên là khi mình tu nó mới có giác ngộ, nó mới hiện ra. Thì cái đó tức là có cái hạt giống, có cái mầm đầy đủ trong đó, nghĩa là có cái nhân đó. Chứ nếu mà cái nhân không có thì làm sao có quả được, phải không? Bởi vì chính ngay trong cái thân tâm mình thì nó có cái tính biết. Vậy thì chính cái tính biết đó thì nó mới có giác. Nhưng mà cái lúc mê á thì biết làm sao? Lúc mê thì biết làm sao? Lúc mê á là biết theo tham sân si, nghĩa là biết hơn, biết thua, biết phải, biết quấy, biết theo cái phiền não khổ đau, không? Cho nên nó dẫn đi trong luân hồi. Còn khi mà giác á thì cũng cái biết đó, nhưng mà chuyển lại sao? Là biết theo trí tuệ, không? Kia là biết theo phiền não, theo tham sân si, còn đây biết nhưng mà cũng biết theo trí tuệ, biết nghe là lìa tham sân si phiền não đó, tức là ngược dòng luân hồi. Thì chính là nó có biết đó, chính cái tính biết đó nó mới chuyển thành giác. Vậy thì cho nên mới có câu đó, chi chi nhất tự chúng quả chi môn. Cái là một chữ biết là cửa của mọi thứ quả. Tức là bị nó biết, nghĩa là hơn thua phải quấy, cho nên là tạo thành bao nhiêu cái thứ quả trên đời, phải không? Quý vị mà nghe câu mà trái tai á, không? Rồi nổi sân, rồi có khi chửi mắng đó, là tại sao? Là tại sao? Tại nghe mà có biết, phải không? Chứ mà nếu mà nó cũng như mà cái lỗ tai trâu á thì sao? Đó, nghe mà không biết gì hết thì đâu có thành, phải không? Đó, cho nên là có biết, cho nên là mới thành rồi đó. Rồi cũng có biết, không? Mà thành giác ngộ, cho nên rồi cũng chi chi nhất tự chúng diệu chi môn. Nghĩa là một chữ biết đó là cửa mọi thứ quả, nhưng mà cũng một chữ biết đó là cửa mọi thứ nhiệm màu. Nghe một cái biết, một chữ biết đó, không? Nó cũng là cửa mọi thứ nhiệm màu. Mình cũng nhân là tu hành thì cũng phải nhân nó, không? Cũng nhờ nó, nó biết, biết chửi mắng vậy đó. Nhưng mà khi mà chửi mà nóng mà mở miệng mà chửi vậy đó là cái gì? Là ác khẩu, đó là cái nhân đau khổ, đó là cái nhân đi vào địa ngục. Cho nên biết đó là bậy, cho nên là mới tỉnh để mà tu. Cũng biết, không? Đó. Chứ mà nếu không biết thì sao? Đó. Thì cũng không thành tu được, không? Cho nên cũng cái biết đó. Đó, mà là cái cửa nhiệm màu, mà là cho nên mình khéo dùng thôi. Bởi vì trong đây, không, thân mình Phật gọi là đất nước gió lửa hợp thành, không? Thì trong đó đất nước gió lửa đó thì nó có biết có giác gì không? Đất là cái thứ vô tri thôi, không? Nước cũng vậy. Mình nhiều khi nó buồn chảy nước mắt, nhưng mà cái nước mắt đó, nó có biết buồn không? Phải không? Nó buồn chảy nước mắt, nhưng mà nước mắt có biết buồn gì đâu. Đó, nước mắt cũng là cái thứ vô tri, thấy không? À, giờ mình nói cũng vậy, nóng ha, nóng ở cái lửa, lửa nó đốt, không? Nhưng mà sự thật lửa nó có biết săn không? Lửa cũng đâu có biết săn, không? Đó. À, cho nên đất nước gió lửa cũng vậy, đó là cái thứ vô tri thôi, nó có biết có giác gì, thấy không? À, mà chính cái biết ở bên trong đó, đó mới là thành cái vấn đề. Cho nên ai cũng đều có tính biết, thì tức là ngầm có tính giác trong đó, vậy tức là ai cũng đều có quyền giác, tức là có tính biết và có ngầm cái tính giác trong đó, vậy thì cũng có quyền giác, đâu có ai mà ngăn cản mình.